giá vĩnh viễn. Chuyển sang một ý tưởng khác, tất cả vấn đề giá trị con người của chúng ta nằm ở đó. Giá trị con người ở đây không có nghĩa là giá trị quy ngã. Giá trị quy ngã từ đâu mà có? Từ thành công trong công việc, từ tiền rừng bạc bể, từ khả năng hấp dẫn nhiều đàn ông nếu bạn là đàn bà, hoặc hấp dẫn nhiều đàn bà nếu bạn là đàn ông. Tất cả những thứ ấy mong manh biết bao, nay còn mai mất. Khi chúng ta nói về giá trị quy ngã, chẳng phải là thực tế chúng ta muốn nghĩ đến phản ảnh của mình trong tấm gương là tâm trí của người khác đó sao? Thế nhưng, có thật chúng ta cần phải lệ thuộc vào đó? Người ta chỉ hiểu được giá trị con người của mình là gì một khi họ không còn đồng hóa hay định nghĩa chính mình với những thứ bọt bèo đó nữa. Tôi không đẹp vì thiên hạ bảo rằng tôi đẹp. Kỳ thực, tôi không đẹp cũng chẳng xấu. Đẹp hay xấu thì cũng là cái gì nhất thời. Rất có thể ngày mai đây, bất thần tôi bị chuyển thành một kẻ vô cùng xấu xí. Nhưng tôi thì cứ vẫn là tôi. Rồi giả như tôi đi giải phẫu thẩm mỹ và lại trở nên đẹp, thì đó cũng thực sự không phải là cái tôi trở nên đẹp. Bạn cần phải dành rất nhiều thời gian để suy tư về những điều này. Tôi trình bày với bạn thì hơi dồn dập, nhưng nếu bạn chịu dành thời giờ để tiêu hóa điều tôi đang nói đây, nghĩ kỹ về nó, bạn sẽ thấy đấy là kho vàng. Tôi quyết chắc điều đó. Bởi vì lần đầu tiên khi tôi bất chợt cảm nhận những điều này, tôi thấy quả mình đã phát hiện ra một kho báu vô cùng quý giá. Những kinh nghiệm khoan khoái làm cho đời sống được vui thú, còn những kinh nghiệm đớn đau thì giúp người ta lớn lên. Kinh nghiệm khoan khoái làm cho đời vui thú, nhưng tự chúng không làm cho ta lớn lên. Cái làm cho người ta lớn lên chính là những kinh nghiệm đau đớn. Sự đau khổ báo động rằng có một khu vực trong bạn còn ấu trĩ, khu vực mà bạn phải làm cho trưởng thành, phải cải tiến. Giá bạn biết dùng đau khổ thì bạn đã lớn lên biết bao. Ở đây ta sẽ chỉ giới hạn vấn đề ở sự đau khổ tâm lý, ở những cảm nghĩ tiêu cực mà chúng ta thường có. Đừng phí thời giờ cho một cảm nghĩ tiêu cực nào trong đó. Khi sự việc không xảy ra theo như ý bạn muốn, bạn cảm thấy một nỗi thất vọng. Hãy quan sát nỗi thất vọng đó. Hãy xem thử nỗi thất vọng ấy bộc lộ gì về bạn. Nói điều này tôi không có ý đề cập đến việc lên án, vì ít gì việc ta chỉ mãi xỉa xói mình. Bạn hãy quan sát nỗi thất vọng ấy, cơ hồ như bạn đang quan sát đó nơi một ai khác. Khi bạn bị phê phán, bạn thất vọng và chán chường. Hãy nhìn vào sự thất vọng và chán nản ấy đi. Nó cho biết điều chi về bạn? Hẳn bạn cũng từng nghe có kẻ nói rằng, ai bảo sự lo lắng là vô ích? Nó có ích đấy chứ. Mỗi khi tôi lo lắng về điều gì, thì điều đó không xảy ra. Vâng, sự lo lắng đã rõ ràng hữu ích cho đương sự. Hoặc giả một người khác phát biểu, người loạn tâm thần là một người lo lắng về điều chi đó đã không xảy ra trong quá khứ. Y không giống những người bình thường như chúng ta, chỉ lo lắng về những gì sẽ không xảy ra trong tương lai. Vấn đề là ở đấy. Nỗi lo lắng, nỗi ưu phiền ấy cho biết gì về bạn? Mọi cảm nghĩ tiêu cực đều hữu ích trong việc giúp người ta ý thức, giúp người ta nhận hiểu. Chúng tạo cơ hội để bạn cảm nhận nó, quan sát nó từ bên ngoài. Thoạt tiên, nỗi buồn chán vẫn lồ lộ ở đó, nhưng rồi bạn sẽ cắt đứt mối liên kết giữa mình với nó. Dần dần bạn sẽ hiểu nó sẽ xảy ra thư thớt hơn, cho đến một lúc nào đó sẽ hoàn toàn biến mất. Triển vọng là thế, nhưng ít ra khi nó còn đó thì nó cũng không còn gây lộn xộn bao nhiêu. Trước khi tôi nhận thức được, tôi thường buồn chán. Sau khi tôi đã nhận thức rồi, tôi vẫn còn buồn chán. Nhưng một cách từ từ, hay rất nhanh, hay bất thình lình, bạn sẽ đạt được tình trạng hoàn toàn thức tỉnh. Đây là tình trạng bạn không còn khát khao nữa. Nhưng dĩ nhiên, đừng quên ý nghĩa mà tôi đã hạn định cho chữ khao khát hay ham muốn ở đây. Ý nghĩa đó nằm trong câu: trừ phi tôi đạt được điều tôi khát khao, tôi sẽ từ chối hạnh phúc. Nghĩa là tôi đề cập đến những trường hợp mà hạnh phúc được quyết định bởi lòng khao khát của mình có được hoàn toàn thỏa mãn hay không.